truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát tình hình triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tại trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên.
Từ đầu tháng 7, giá lợn hơi có dấu hiệu hồi phục sau hơn 9 tháng sụt giảm mạnh. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng khuyến cáo bà con tránh tái đàn ồ ạt, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, gây thua lỗ như thời gian vừa qua.
Là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, ngoài truyền cảm hứng và thắp sáng niềm tin bóng đá cho các em, thầy còn tạo điều kiện cho nhiều sinh viên tại khoa theo trợ giảng tại câu lạc bộ Bé yêu bóng đá. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 7, Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông tại trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên. Dự giám sát có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Qua giám sát cho thấy, từ năm 2015 đến 31 tháng 5 năm 2017, trạm khuyến nông thành phố đã tổ chức 140 lớp tập huấn cho hơn 10.000 hộ nông dân về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, triển khai 32 mô hình kinh tế kỹ thuật tới trên 1.000 hộ dân tại 16 xã phường. Nhiều mô hình được thực hiện thành công, đem lại hiệu quả kinh tế tích cực và được nhân rộng, như mô hình giống lúa mới, mô hình trồng táo Đài Loan Bắc Giang 1, mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, mô hình nuôi vịt trời, v.v. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mô hình khuyến nông chưa thật sự hiệu quả. Công tác hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật sau khi nhân rộng mô hình còn chưa được thực hiện đồng bộ hoặc không có khả năng nhân rộng. Lực lượng lao động ở nông nghiệp ở một số địa phương có tư duy sản xuất chậm đổi mới, khả năng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Từ kết quả giám sát, Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, từ đó định hướng cho người nông dân sản xuất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp đô thị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, có cơ chế khuyến khích mở rộng diện tích chè trung du trồng bằng cành để bảo tồn và phát triển thương hiệu bảo hộ chỉ dẫn vùng chè đặc sản Tân Cương. Đề nghị trạm khuyến nông thành phố tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế, tổ chức tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng tập trung, chuyên môn hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng được gần 160 km đường giao thông nông thôn các loại, gồm trên 13 km đường trục xã, liên xã, 70 km đường trục xóm, liên xóm, gần 63 km đường ngõ xóm, 11 km đường trục chính nội đồng. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương trong tỉnh đã đầu tư xây dựng 8 hồ đập, gần 3 km kênh mương, 2 nhà văn hóa vào khu thể thao cấp xã, 41 nhà văn hóa xóm, 11 công trình trường học với tổng số 93 phòng học, 6 trạm y tế và 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung. Tỉnh cũng đã bố trí gần 34 tỷ đồng hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất, trong đó có hơn 8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, còn lại là nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm cả 3 xã đã lên phường, thị trấn, 14 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 57 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí và 16 xã đạt từ 7 đến 9 tiêu chí.
Vụ mùa năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy trên 2.700 hecta lúa. Hiện nay, lúa mùa sớm đang ở giai đoạn đẻ nhánh, mùa trung đang hồi xanh, mùa muộn bén rễ. Theo kết quả điều tra đồng ruộng của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố cho thấy, trên tất cả các trà lúa đều xuất hiện sinh vật gây hại, gồm châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, dây các loại, bọ trĩ. Đặc biệt trên trà lúa mùa sớm và mùa trung, khoảng 2 hecta lúa xuất hiện ốc bươu vàng gây hại, mật độ trung bình 0,5 con trên 1 mét vuông, cao 5 con trên 1 mét vuông. Dự báo trong thời gian tới, trên lúa trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ sẽ ra rộ từ ngày 16 tháng 7 đến 24 tháng 7 và tiếp tục ra rải rác. Sâu non nở rộ từ 23 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 gây hại trên lúa mùa sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ, mùa trung giai đoạn đẻ nhánh, mùa chính vụ giai đoạn đầu đẻ nhánh. Các đối tượng bọ trĩ, sâu đục thân và các loại dày gây hại cục bộ. Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn lá sẽ xuất hiện gây hại cục bộ trên trà lúa mùa sớm và mùa trung nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các địa phương chủ động phòng trừ bằng các biện pháp kỹ thuật, như kiểm tra đồng ruộng, nếu mật độ sâu non từ 50 con trên 1 mét vuông trở lên ở giai đoạn lúa đẻ nhánh thì phải phun thuốc phòng trừ. Đối với bệnh khô vằn, áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh để phun thuốc phòng trừ. Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày kiểm tra lại. Nếu bệnh đạo ôn xuất hiện, dừng bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, không sử dụng phân bón lá, giữ đủ nước trong ruộng. Trong trường hợp những ruộng bị nhiễm có tỷ lệ từ 5% lá bị hại trở lên, cần tiến hành phun phòng trừ để tránh lây lan ra diện rộng. Trạm cũng khuyến cáo bà con nông dân khi phun thuốc phải theo hướng dẫn ghi trên bao bì thuốc và phun khi trời khô ráo.
Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Gia Sàng xây dựng từ năm 1987 hiện đã xuống cấp, nhiều hạng mục bị sụt lún. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, phường Gia Sàng đã tiến hành tu bổ đài tưởng niệm liệt sĩ của phường. Theo đó, đài tưởng niệm được cải tạo lại những hạng mục như tôn nền, tăng diện tích phần cốt cao độ, lát lại toàn bộ phần sân bằng gạch terrazzo, xây mới cổng chính, làm mới hai bia ghi danh liệt sĩ, làm mới 42 mét lan can inox, ốp đá toàn bộ phần chân đài tưởng niệm, lăn sơn tường xây cột trụ. Dự kiến kinh phí cải tạo sửa chữa trên 1 tỷ đồng do nhân dân 25 tổ dân phố trên địa bàn phường đóng góp. Bên cạnh đó, phường Gia Sàng cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác để tỏ lòng tri ân đến các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Nói về hoạt động được Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện trước và trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, bà Lê Thị Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy phường Gia Sàng cho biết.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì ngay từ đầu năm 2017, thì Đảng ủy phường Gia Sàng tôi cũng đã có cái nghị quyết để chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, rồi các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và các cái chi bộ tổ chức các cái hoạt động tri ân đối với lại các cái anh hùng liệt sĩ và người có công ở trên địa bàn phường. Bên cạnh cái việc mà vận động nhân dân xã hội hóa để xây dựng cái đài liệt sĩ, thì chúng tôi chỉ đạo các cái tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền và thăm tặng quà các cái gia đình chính sách trên địa bàn. Thế đối với lại cấp phường ấy, thì chúng tôi tổ chức cái lễ meeting kỷ niệm ngày 27 tháng 7 vào ngày 26 tối ngày sáng ngày 26. Thế và buổi tối thì sẽ tổ chức thắp nến tri ân tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong là khu di tích lịch sử ở trên địa bàn phường. Thế bên cạnh đó thì các cái tổ chức đoàn thể thì chúng tôi cũng chỉ đạo phối hợp với lại ủy ban nhân dân tổ chức nhiều hoạt động khác. Ví dụ như là đoàn thanh niên thì tổ chức cho thanh niên rồi đội viên thiếu nhi các cái hoạt động hành trình về nguồn thăm khu di tích lịch sử 27 tháng 7 thế và tổ chức dọn dẹp vệ sinh các cái khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên sung phong tại địa bàn phường Gia Sàng thế và thăm hỏi tặng quà các cái gia đình chính sách.
Các hoạt động thiết thực trên thể hiện tấm lòng của nhân dân, cán bộ phường Gia Sàng đối với những hy sinh mất mát của các liệt sĩ cho nền hòa bình độc lập của dân tộc.
Mới đây, Ban chấp hành đoàn phường Tân Lập tổ chức lớp tập huấn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em cho các anh chị phụ trách và các em thiếu nhi hè năm 2017. Tại lớp tập huấn, các đoàn viên anh chị phụ trách hè, các bậc phụ huynh và các em thiếu niên nhi đồng đã được giảng viên khoa giáo dục thể chất, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên giới thiệu hướng dẫn một số kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em, như một số biện pháp phòng tránh té ngã, bỏng, tai nạn giao thông cho trẻ em, phòng tránh tai nạn do vật sắc nhọn gây ra, phòng tránh ngạt, tắc đường thở, tai nạn đuối nước ở trẻ em. Ngoài ra, các đoàn viên, anh chị phụ trách cũng được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ bị đuối nước, kỹ năng cứu hộ cứu nạn đối với trẻ bị đuối nước và hướng dẫn xử lý một số tai nạn thương tích thường xảy ra. Qua tập huấn nhằm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em để tự bảo vệ mình và phòng chống tai nạn đuối nước, trang bị kiến thức về kỹ thuật bơi, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống tai nạn do đuối nước ở trẻ em. Tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh thường xuyên quan tâm giám sát, quản lý trẻ em, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa lũ để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm do đuối nước.
Sáng 16 tháng 7, hệ thống Anh ngữ quốc tế AMUT chính thức khai trương trung tâm Anh ngữ quốc tế AMUT chi nhánh thứ 15 tại số nhà 590 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Được thành lập từ năm 1999 với trụ sở chính đặt tại Hoa Kỳ, AMUT có mặt ở Việt Nam từ năm 2003 với hệ thống chi nhánh trên khắp cả nước. Qua 14 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam, đến nay Anh ngữ quốc tế AMUT đã chính thức có mặt tại Thái Nguyên. Với giá trị cốt lõi là mang tiếng Anh tới mọi người, mọi nhà, ở mọi lứa tuổi, với chất lượng cao nhất và giá cả hợp lý nhất, chi nhánh thứ 15 tại Thái Nguyên có cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tiện nghi, cùng đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước có trình độ chuyên môn cao. Chương trình học gồm học tiếng Anh qua các môn toán và khoa học thông qua chương trình Amazing Edu giúp các em hiểu, ghi nhớ và vận dụng các khái niệm như người bản xứ. Thêm vào đó, với mô hình Active English độc đáo chỉ có tại hệ thống Anh ngữ quốc tế AMUT, các em học sinh sẽ không bỏ lỡ bất cứ buổi học nào. Với giờ học linh động, các em có thể đến lớp học theo các khung giờ khác nhau tùy theo lịch học tập và sinh hoạt của mình. Thư viện sách AZ Learning của AMUT giúp học sinh luyện tập hàng ngày, ngay khi ở nhà. Cha mẹ dù không biết tiếng Anh vẫn có thể giúp con học và nâng cao trình độ. Một ưu điểm nổi bật nữa của Anh ngữ AMUT là học sinh có thể chủ động về tốc độ học. Với mô hình Active Learning, các em sẽ học theo đúng tốc độ và khả năng phát triển tự nhiên của chính bản thân. Việc ra đời Trung tâm Anh ngữ quốc tế AMUT thứ 15 tại Thái Nguyên là cơ hội để các em học sinh từ 3 tuổi trở lên có thêm một lựa chọn trong việc học tiếng Anh sao cho thiết thực và hiệu quả.
Phát huy vai trò là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vừa qua Bệnh viện A đã phối hợp với một số đơn vị chuyên gia đầu ngành về tiền sản tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức tiền sản cho trên 200 phụ nữ mang thai trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện A tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về tiền sản nhằm giúp phụ nữ có thai trang bị đầy đủ kiến thức chăm sóc bản thân trong suốt thai kỳ và cả giai đoạn sau sinh. Trong một buổi sáng, các phụ nữ mang thai được chuyên gia đầu ngành về tiền sản hướng dẫn phương pháp chăm sóc trước, trong và sau thai kỳ, hướng dẫn thực hành và tập thể dục nâng cao sức khỏe chuẩn bị sinh con, bổ sung kiến thức về sữa mẹ và các vấn đề liên quan đến sữa mẹ trong suốt quá trình cho trẻ bú. Cũng tại lớp bồi dưỡng, học viên cũng được nghe đại diện Bệnh viện A giới thiệu về ý nghĩa, tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và giới thiệu các dịch vụ về sản khoa mà đơn vị đã triển khai thực hiện. Được biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho phụ nữ mang thai và hoạt động thiết thực này sẽ tiếp tục được Bệnh viện A phối hợp với các đơn vị triển khai tiếp trong thời gian tới với mục tiêu giúp các phụ nữ mang thai và gia đình cập nhật những kiến thức mới nhất về sản khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 7, giá lợn hơi có dấu hiệu phục hồi sau hơn 9 tháng sụt giảm mạnh từ quý 4 năm 2016. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng khuyến cáo bà con tránh tái đàn ồ ạt, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu, gây thua lỗ như thời gian vừa qua. Bài viết "Giá lợn tăng, người chăn nuôi tránh tái đàn ồ ạt" của tác giả Lương Hạnh đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Những ngày này, diễn biến giá thịt lợn được các hộ chăn nuôi theo dõi, cập nhật từng ngày, từng giờ. Trò chuyện với chúng tôi, bà Dương Thị Tư ở xóm ngoài xã Tân Đức, Phú Bình cho biết, từ đầu năm 2017, hết vốn, gia đình tôi đã phải vay ngân hàng hơn 500 triệu đồng để tiếp tục đầu tư. Gia đình tôi đã cắt giảm đàn tối đa từ 20 con lợn nái xuống còn 10 con và 400 con lợn thịt xuống còn 100 con, đồng thời cho lợn ăn thêm bèo tây, rau ngô để giảm chi phí. Mấy ngày nay giá lợn có dấu hiệu nhích dần lên, chúng tôi rất phấn khởi. Cụ thể giá lợn hơi đã tăng từ 18.000 đồng một kg lên 32.000 đồng một kg. Có nhà lợn đẹp còn bán được 38.000 đồng một kg. Gia đình tôi vừa mới vào đàn hơn 70 con, hy vọng sẽ không còn cảnh giá thấp kỷ lục như trước nữa. Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ quý 4 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017, giá lợn giảm sâu khiến nhiều hộ dân bỏ trống chuồng. Đối với các hộ nuôi lợn nái cũng cắt giảm đàn tối đa. Hiện nay không còn lượng lợn thịt tồn đọng trong dân vì đa phần người dân đã bán tống bán tháo để cắt lỗ. Nguồn cung lợn cũng giảm so với trước đây vì một số hộ dân doanh nghiệp đã cạn vốn và không tái đàn. Trong khi đó, phía Trung Quốc lại bắt đầu nhập khẩu lợn qua đường tiểu ngạch để bù lại sản lượng thiếu hụt do ảnh hưởng của thiên tai. Đây là những nguyên nhân khiến giá lợn tăng mạnh trở lại. Giá lợn hơi tăng kéo theo giá thịt lợn tại các chợ và giá lợn con cũng tăng. Ông Đỗ Vương Năng, một hộ chăn nuôi lợn ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết, cách đây một tháng, một con lợn con có giá bán 100.000 đồng mà không có người mua, cho cũng không ai lấy, thế nhưng hiện nay đã tăng lên 600.000 đồng một con mà còn phải đặt tiền trước mới có. Tuy nhiên, so với thời điểm giá cao tháng 8 năm 2016 thì giá lợn giống mới chỉ bằng 50%. Vài tháng trước đây, để nuôi một con lợn thịt đến khi đạt 100kg phải mất tổng chi phí, con giống, cám, vaccine vào khoảng 3,5 triệu đồng. Với giá bán từ 36.000 đồng một kg trở lên thì người nuôi mới bắt đầu có lãi. Giá dưới 35.000 đồng một kg là chúng tôi thua lỗ. Hiện nay cả lợn thịt và lợn con đều rất dễ bán nhưng chúng tôi không có nguồn cung. Ngày nào cũng có thương lái đi lùng mua lợn thịt nhưng người dân đã không còn lợn để bán. Với tình hình này, trong thời gian tới, giá lợn giống và lợn thịt có thể sẽ tiếp tục tăng. Theo số liệu thống kê của Chi cục Chăn nuôi Thú y, trong những năm qua, ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, đặc biệt là chăn nuôi lợn. Năm 2016, toàn tỉnh có trên 400 trang trại chăn nuôi lợn, tăng 162% so với năm 2015. Tổng đàn lợn tăng rất nhanh. Năm 2016 đạt trên 745.000 con, tăng 132% so với năm 2014. Riêng đàn lợn nái năm 2016 đạt 214.000 con, tăng 230% so với năm 2014. Qua đợt báo giá vừa qua, tổng đàn lợn thịt và lợn nái trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Hiện chỉ còn khoảng 130.000 con lợn nái chất lượng được duy trì để cung cấp con giống phục hồi sản xuất. Người chăn nuôi đã loại thải khá nhiều lợn nái và lợn con kém chất lượng mà trước đây đều để nuôi tận dụng. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn khuyến cáo, hiện nay giá lợn đã bắt đầu nhích lên nhưng các hộ dân chưa nên vội vàng tái đàn, tăng đàn ngay. Trước mắt bà con cần tiếp tục áp dụng các biện pháp giảm chi phí chăn nuôi như lựa chọn con giống tốt, bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên sẵn có như ngô, khoai, sắn, rau để có được loại lợn chất lượng, hạ chi phí sản xuất. Ngoài ra phải chủ động phòng chống dịch bệnh, đối với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và doanh nghiệp tiêu thụ cũng cần hợp tác với nhau, tạo thành chuỗi liên kết khép kín, ổn định. Thời gian qua do giá lợn xuống thấp nên nhiều hộ nuôi không quan tâm chăm sóc đàn lợn, buông lỏng tiêm vaccine phòng bệnh. Thêm vào đó, hiện đang trong mùa mưa bão, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, độ ẩm lớn nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Vì vậy, trong giai đoạn này, bà con cần tập trung tăng cường khâu kiểm soát dịch bệnh, nhất là sử dụng đầy đủ các loại vaccine tiêu độc khử trùng chuồng trại để đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, không nên tái đàn ồ ạt.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn một năm nay đều đặn mỗi tuần hai buổi, những thành viên trong câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên lại háo hức đến sân bóng nhân tạo Hồ Điều Hòa Xương Rồng và sân bóng Quang Minh gần Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên để cùng học bóng đá. Trong quá trình học, các em nhỏ không chỉ học đến nâng cao sức khỏe, vui chơi giải trí mà còn được thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên trực tiếp huấn luyện, truyền cảm hứng và thắp sáng niềm tin bóng đá cho các em. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá, thầy giáo Đỗ Ngọc Cương, giảng viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, đã khiến nhiều người cảm phục bởi ý chí và sự quyết tâm trong phát triển phong trào bóng đá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, chuyên ngành huấn luyện thể thao, thầy Cương về công tác tại khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy, thầy Cương còn dành nhiều tâm huyết để xây dựng và phát triển phong trào bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Đó là thành lập câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên. Sau hơn một năm thành lập, câu lạc bộ đã thu hút trên 200 học sinh trong độ tuổi từ 3 đến 14 tuổi tham gia sinh hoạt. Trong quá trình truyền dạy bóng đá cho học sinh, thầy Cương luôn chú trọng giảng dạy những bài tập đơn giản như chạy dẫn bóng cho đến những kỹ năng giao bóng, truyền bóng để vừa giúp các em nhỏ làm quen với trái bóng tròn, vừa tạo hứng thú cũng như niềm đam mê cho các em. Thầy Cương chia sẻ.
Đam mê của mình từ nhỏ là cái môn bóng đá, môn thể thao vua. Lớn lên thì cũng rất là may mắn là mình được làm cái công việc, cái nghề nghiệp của mình theo đúng cái đam mê của mình. Đó là những người thầy giáo dạy bóng đá. Đấy thì với cái niềm đam mê của mình cũng như là trách nhiệm, cương vị là người giáo viên, thì mình muốn trang bị cho các cháu nhỏ cái đam mê bóng đá, không chơi một cái cách tự do mà cháu có những cái kỹ năng, cái phẩm chất nhất định để có thể là chơi một cái môn bóng đá có cái trình độ nhất định. Chính vì vậy, ngoài cái việc mà tham gia công việc giảng dạy ở trường ra, mình cũng tổ chức một cái câu lạc bộ bóng đá dành cho các cháu nhỏ, là những nơi mà các cháu có thể đến để sinh hoạt trong sau những cái giờ học tập căng thẳng ở trường.
Được chứng kiến những buổi tập luyện của thầy Cương đối với các lớp học bóng đá trong câu lạc bộ bé yêu bóng đá, chúng tôi càng thêm hiểu được tinh thần thể thao trong thầy lớn đến nhường nào. Thầy dạy trò bằng cả tinh thần trách nhiệm của một nhà giáo, mong muốn truyền ngọn lửa đam mê thể thao cho các em thiếu niên nhi đồng và để động viên các em tích cực tham gia luyện tập. Thầy Cương đã tự bỏ kinh phí mua bóng, mua các vật dụng cần thiết để phục vụ quá trình học tập của các em học sinh. Những buổi học bóng đá luôn trở nên thoải mái, vui vẻ, bởi thầy giáo luôn nhiệt tình và hòa đồng với các bạn nhỏ. Nhờ đó, các lớp học bóng đá của thầy Cương ngày càng có sức hút đối với các em học sinh. Và ý nghĩa hơn, việc học bóng đá đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp các em vừa rèn luyện sức khỏe, vừa vui chơi giải trí. Em Lê Quang Minh, thành viên câu lạc bộ bé yêu bóng đá thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình học bóng đá, con thấy thầy Cương rất là thú vị, dạy con rất là tỉ mỉ và thầy không bao giờ quắc mắng con.
Hơn 10 năm gắn bó với công việc giảng dạy tại một trường đại học lớn, thầy Cương đã truyền dạy nhiều lớp học trò trưởng thành và đồng hành trên con đường phát triển sự nghiệp giáo dục. Ngoài những buổi truyền dạy bóng đá cho các em nhỏ, thầy Cương còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu bóng đá với nhiều câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh, từ đó giúp các em có thêm động lực, mơ ước trở thành những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Ngoài việc trực tiếp dạy bóng đá cho các em nhỏ, thầy Cương còn tạo điều kiện cho nhiều sinh viên đang học tại khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên theo trợ giảng tại câu lạc bộ. Em Âu Văn Liêm, sinh viên khoa thể dục thể thao trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chia sẻ.
Bước chân vào trường đại học thì em mới bắt đầu chơi môn bóng đá và biết đến thầy Cương thì cũng từ môn bóng đá. Thầy là một người rất là cương trực, sống một cách chừng mực với học sinh, và sau khi thầy mở cái câu lạc bộ dành cho bóng đá thì cho các em thiếu nhi thì em cũng rất may mắn được thầy mày trợ giảng và giúp thầy trong công việc dạy các cháu nhỏ. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn luôn nhiệt tình, gần như là tất cả những gì mình có muốn truyền đạt tới cho học sinh.
Với những tâm huyết dành cho thể thao, thầy Cương đã nhiều lần tham gia các giải thể thao lớn do tỉnh, thành phố Thái Nguyên tổ chức và đã giành nhiều thành tích nổi bật, nhận được bằng khen của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam năm 2014, giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm 2016. Những kết quả mà thầy Cương đã đạt được sẽ là động lực để bản thân thầy tiếp tục nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ phát triển phong trào bóng đá ngày càng sâu rộng. Bởi với thầy, được truyền dạy, tiếp lửa niềm đam mê bóng đá dành cho các em nhỏ luôn là cái đích thầy muốn hướng tới. Và chúng tôi tin, ngọn lửa đam mê ấy sẽ mãi được thắp sáng trong lòng người thầy ấy. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7 năm 2017, xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên có công văn số 83 về việc vận hành tràn xả lũ hồ Núi Cốc. Nội dung công văn như sau. Hiện nay, cơn bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền. Do ảnh hưởng của bão, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tục có mưa lớn kéo dài, làm cho mực nước hồ Núi Cốc tăng nhanh. Để chủ động phòng lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, tài sản, hoa màu và tính mạng của nhân dân ở thượng lưu và phía hạ lưu hồ Núi Cốc, xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc tiếp tục điều tiết các cửa van cung của hai tràn xả lũ với lưu lượng thiết kế qua tràn bằng 200 mét khối trên giây. Việc điều tiết tuân thủ đúng quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Cốc đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt tại quyết định số 118/2006 QĐ-BNN ngày 29 tháng 12 năm 2006. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc thông báo đến quý cơ quan đơn vị, xã phường thị trấn, nắm bắt để kịp thời triển khai cho nhân dân trong khu vực chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tránh các thiệt hại về người, tài sản và các tác động xấu khác do mưa lũ gây ra. Xí nghiệp khai thác thủy lợi Núi Cốc rất mong được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan đơn vị xã phường thị trấn để có kế hoạch phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai an toàn và hiệu quả.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt. Cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard.
Khuyến mãi sốc mùa hè 2017 của truyền hình K cộng, miễn phí chọn bộ thiết bị K cộng HD trị giá 1.300.000 đồng. Hãy đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng thế giới giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K cộng. Bóng đá ngoại hạng Anh, Tây Ban Nha, quần vợt ATP độc quyền cùng nội dung phim hấp dẫn nhất thị trường với phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim dài tập hay nhất, phim bom tấn quốc tế mới nhất. Xem hơn 130 kênh giải trí đặc sắc chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ còn 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K cộng miễn phí mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động của bạn với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K cộng. Khuyến mại áp dụng 10 ngày duy nhất từ 14/7/2017 đến 23/7/2017 tại cửa hàng K cộng Thái Nguyên, số 555 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 0208 3750 507, 0123 4892 929. Số lượng có hạn, đăng ký ngay.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi C4G và đăng ký xin chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
Xin Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có C4G. Người có C4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký xin chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc sim tuyệt hảo. Có C4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với sim 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu sim Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên sim 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27/12/2016 đến 28/2/2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645. Trung tâm thời trang và sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top for Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi xách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm và Trung tâm thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cảng, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.